Thứ sáu tuần thứ 14 thường niên. Bài chính sách sáng thế. Ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Beersheba và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là Isaac. Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm. Người phán: Jacob, Jacob. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Ta là El, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi. Ông Jacob rời Beersheba. Các con trai ông Israel đã chở ông Jacob, cha họ, và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pharaoh đã gửi đến để rước ông đi. Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Canaan. Và họ đến Ai Cập. Ông Jacob và tất cả dòng dõi ông cùng với ông. Các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai Cập với ông. Ông Jacob đã sai ông Judah đi trước đến với ông Giuse, để ông Giuse tới Gosen gặp ông. Khi họ đến đất Gosen, thì ông Giuse cho thắng xe riêng và lên Gosen đón ông Israel cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giuse bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. Ông Israel nói với ông Giuse: Phen này cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con và thấy con còn sống. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ lộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Suy niệm lời Chúa. Phải trung kiên tới cùng mới được cứu thoát. Con người sợ gian khổ và thích nhìn thấy kết quả ngay. Thiên Chúa muốn con người chịu đựng gian khổ và phải chờ đợi. Kinh nghiệm dạy con người, nếu muốn thành công, họ phải kiên trì vượt qua mọi thử thách. Nếu không kiên trì vượt gian khổ, họ sẽ gãy cánh giữa đường và không bao giờ nhìn thấy kết quả như lòng họ mong ước. Các bài đọc hôm nay dạy chúng ta trung thành chờ đợi để có kết quả mong muốn. Trong bài đọc 1, hai cha con ông Jacob và Giuse đã phải trải qua bao biến cố thăng trầm và đau khổ trước khi họ được gặp lại nhau và chung sống hạnh phúc. Trong phúc âm, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ khi Ngài sai các ông đi: anh em sẽ bị người đời ghen ghét, bắt bớ, đánh đập và tù đầy. Nhưng ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Bài đọc 1. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Thứ nhất, Ông Jacob lên đường đi gặp Giuse con ông. Nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của hai cha con, chúng ta sẽ hiểu được sự quan phòng của Thiên Chúa và ý nghĩa của đau khổ mà hai cha con ông phải trải qua. Thứ nhất, cuộc đời gian khổ của Jacob. Ông tranh chấp với anh là Esau ngay từ trong bụng mẹ để chui ra trước, nhưng không thành công. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, bà mẹ Rebecca đã âm mưu một kế hoạch để tước quyền trưởng nam của Esau và lời chúc lành của Isaac. Hai anh em tranh chấp với nhau kể từ đó. Khi được cha sai tới để ở với Laban, người đồng hương, Jacob đã bị Laban lợi dụng trong việc kết hôn và phân chia tài sản. Vì thế, Jacob phải lìa bỏ Laban và trở về quê hương của cha mình. Jacob lại phải đương đầu với sự ghen ghét và chia rẽ ngay trong gia đình. Các con ông ghét Giuse và đã đánh lừa ông để ông tin Giuse đã bị thú dữ ăn thịt. Rồi ông phải sai các con qua Ai Cập để mua thực phẩm cho gia đình và phải bằng lòng để Benjamin, đứa con út của ông, rời xa mình mà không biết có trở về với mình nữa không. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, ông vẫn luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Bàn tay của Thiên Chúa luôn ở với ông và Ngài luôn phù trợ ông mọi ngày trong cuộc sống. Trình thuật hôm nay tường thuật thị kiến ông gặp Thiên Chúa tại Beersheba. Thiên Chúa phán với ông trong thị kiến ban đêm. Người phán: Ta là El, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi. Thứ hai, cuộc đời gian khổ của Giuse. Giống như cha, Giuse cũng phải chịu gian khổ ngay từ lúc còn thơ ấu. Cậu bị các anh ghen ghét vì sự quý mến của cha dành cho cậu và tài giải thích niềm chiêm bao mà Thiên Chúa đã ban cho cậu. Hậu quả của sự ghen ghét là cậu bị các anh bán cho lái buôn và những lái buôn bán cho một biên quan Ai Cập. Cuộc đời chưa hết khổ, cậu lại bị vào tù vì đã không chịu phạm tội với bà chủ. Và bà này đã tức giận đổ thừa cho Giuse để chồng bà tống giam cậu vào ngục thất. Sau cùng, nhờ tài giải thích điềm chiêm bao, cậu đã được triệu vào cung để giải thích điềm chiêm bao cho vua Pharaoh và được nhà vua thăng chức tể tướng trong triều đình. Cũng như cha mình, Giuse luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và cố gắng sống một cuộc đời công chính. Ông không oán ghét và tìm cách trả thù các anh và bà vợ viên quan Ai Cập, nhưng sẵn sàng tha thứ cho họ và làm nhiều lợi ích cho gia đình. Thứ hai, cuộc hạnh ngộ của hai cha con. Trời cao có mắt, Thiên Chúa luôn theo dõi và chúc lành cho hai cha con là những người kính sợ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Hai cha con phải xa cách nhau một thời gian lâu dài và phải chịu bao nhiêu những hiểu lầm, buồn phiền, gian khổ, tủi nhục. Cuối cùng, Jacob đã gặp lại được con. Đứa con ông đinh ninh đã không còn có mặt trên thế gian nữa. Nhưng con ông vẫn khỏe mạnh, không những thế, còn đang làm quan tể tướng trong triều đình của Pharaoh và có quyền ban phát các lợi nhuận vật chất cho gia đình. Cuộc hạnh ngộ giữa hai cha con được tường thuật như sau. Ông Jacob đã sai ông Juda đi trước đến với ông Giuse để ông Giuse tới Goshen gặp ông. Khi họ đến đất Goshen, thì ông Giuse cho thắng xe riêng và lên Goshen để đón Israel cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giuse bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. Ông Jacob nói với ông Giuse, phen này cha chết cũng được sau khi đã thấy mặt con và thấy con. Phúc âm. Ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Thứ nhất, gian khổ luôn sẵn sàng chờ đợi người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ sẽ phải đương đầu với đau khổ khi Ngài tuyên bố với các ông: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói." Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Chiên đi vào giữa bầy sói chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng với sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, chiên có thể vượt qua mọi nguy hiểm. Các môn đệ sẽ phải đương đầu với các hạng người khác nhau, với giáo quyền. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Giáo quyền không luôn luôn chấp nhận và bênh vực sự thật. Với thế quyền, anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Điều này dễ hiểu vì các môn đệ của Đức Kitô sống và làm chứng cho giá trị nước trời, nhiều khi hoàn toàn đối nghịch với giá trị thế gian. Với gia quyền, anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Sự thật mất lòng. Người trong gia đình không luôn luôn nhìn ra định giá đúng hay chấp nhận sự thật. Thứ hai, Thiên Chúa luôn đồng hành với các môn đệ. Đối diện với các quyền lực của thế gian và ma quỷ, người môn đệ cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ngài ban ơn khôn ngoan để người môn đệ biết đối đáp. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Ngài ban sức mạnh để vượt qua mọi gian khổ. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Người môn đệ phải tin sức mạnh của Thiên Chúa sẽ giúp mình vượt qua mọi gian khổ và sau cùng sẽ chiến thắng. Áp dụng trong cuộc sống. Đau khổ không thể thiếu trong cuộc đời. Thiên Chúa dùng đau khổ như phương tiện để chúng ta có thể chứng minh niềm tin yêu của chúng ta dành cho Ngài. Nếu chúng ta luôn biết trung kiên với Thiên Chúa và sống ngay lành tốt đẹp trong mọi gian khổ của cuộc đời, chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa bảo vệ và chúc lành. Hiểu vai trò của đau khổ như thế, chúng ta sẽ không than thân, trách Thiên Chúa hay ghét người gây đau khổ, nhưng biết dùng đau khổ để thánh hóa bản thân, vững tin nơi Thiên Chúa, trung thành yêu mến và làm ích cho tha nhân. Amen.